9. Tôi không nhớ nhiều lắm về thời điểm này, ngoại trừ việc đã nhiều ngày trôi qua, mặt trời cứ mọc rồi lại lặn. Tôi nghĩ về việc tôi sẽ làm gì bây giờ khi chỉ còn có một mình. Tôi không rời khỏi làng, cho đến khi tôi ăn hết bào ngư và ra ngoài để kiếm thêm. Nhưng tôi nhớ rõ ngày mà tôi quyết định không bao giờ sống trong ngôi làng nữa. Đó là một buổi sáng sương mù dày đặc với tiếng sóng vỗ bờ ngoài xa. Trước đây, tôi chưa bao giờ để ý ngôi làng này tĩnh lặng đến mức nào. Sương mù ùa rồi và tản ra ở các túp lều trống. Chúng tạo thành những hình thù khi tan đi và gợi cho tôi nhớ đến mọi người. Những người đã khuất cũng như những người đã rời khỏi đây. Tiếng sóng nghe như tiếng họ đang nói chuyện vậy. Tôi ngồi một lúc lâu rồi nhìn ngắm ra những hình thù và lắng nghe những giọng nói đó. Cho đến khi mặt trời lên và sương mù tan đi hết, tôi đốt một đống lửa sát bức tường nhà. Khi nó bắt đầu bùng lên, tôi lại đi đốt ở một nhà khác. Từng ngôi nhà một, tôi phá hủy hết tất cả, đến lúc chỉ còn tro tàn đánh dấu vị trí của ngôi làng Halaset. Tôi chẳng mang theo gì ngoại trừ giỏ thức ăn. Vì thế, tôi đi rất nhanh và trước khi đêm xuống, tôi đã đến nơi tôi định sống để đợi con tàu trở lại. Nơi này nằm trên một mũi đá, cách vịnh san hô nửa hải lý về phía tây. Có một tảng đá lớn và hai cái cây trơ trụi. Phía sau tảng đá là một bãi đất sạch, khuất gió, bề ngang khoảng 10 bước chân. Từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy được cảng và đại dương. Gần đó, có một dòng suối chảy xuống từ khe núi. Đêm hôm đó, tôi ngủ trên một tảng đá. Bề mặt tảng đá nhẵn nhụi và đủ rộng để tôi duỗi thẳng tay chân. Nó cũng cao hơn mặt đất, nên tôi không cần phải sợ lũ chó hoang trong lúc tôi ngủ. Tôi chưa thấy lại chúng kể từ ngày chúng cắn chết Ramo. Nhưng tôi chắc chắn rằng chúng sẽ đến chỗ của tôi sớm thôi. Tảng đá cũng là một nơi an toàn để tôi cất giữ thức ăn mang theo và những thứ tôi nhặt nhạnh được. Vì vẫn còn là mùa đông và con tàu có thể trở lại bất cứ lúc nào, nên sẽ chẳng lợi ích gì khi đi kiếm và trữ những thức ăn tôi không cần đến. Điều này giúp tôi có thời gian làm vũ khí để bảo vệ chính mình khỏi lũ chó hoang nếu chúng tấn công, và tôi sẽ giết chết cả bọn chúng từng con một. Tôi tìm thấy một cây gậy trong một túp lều, nhưng tôi cần có một cái cung, mũi tên và một ngọn lao lớn. Ngọn lao tôi rút ra từ con chó bị giết quá nhỏ. Nó chỉ tiện để chăm cá chứ không mấy hữu dụng nữa. Luật của người Halaset cấm phụ nữ trong bộ tộc làm vũ khí. Vì thế, tôi đi tìm những thứ có thể bị bỏ lại. Trước tiên, tôi trở về chỗ ngôi làng và sụp sạo trong đống tro tàn để tìm mũi lao. Nhưng khi không thể tìm thấy gì, tôi đi đến chỗ giấu xuồng, tin chắc chắn rằng vũ khí có ở trong đó, cùng với thức ăn và thức uống. Tôi chẳng tìm được thứ gì trong những chiếc xuồng với mỏm đá. Rồi tôi nhớ lại chiếc rương và người Alut đã đem lên bờ. Tôi chạy về phía vịnh san hô. Tôi đã nhìn thấy chiếc rương nằm trên biển trong lúc mọi người đánh nhau, nhưng nhớ mấy người thợ săn đã không đem theo khi họ bỏ đi. Bờ biển trống trải, chỉ còn những cụm tảo biển bị bão thổi dạt vào. Thủy triều đã rút và tôi tìm kiếm quanh chỗ đã đặt chiếc rương. Nó nằm ngay dưới vách đá nơi chị Diêu Lá và tôi đã đứng theo dõi trận đánh. Cát mịn và tôi dùng một cây gậy đào nhiều hố nhỏ. Tôi đào theo hình tròn trong một bán kính rộng vì nghĩ rằng có thể cơn bão đã phủ cát lên nó. Gần tâm vòng tròn, cây gậy của tôi đụng phải một thứ gì đó cứng cứng. Tôi chắc là đá. Nhưng khi dùng tay đào sâu hơn, tôi thấy đó là cái nắp màu đen của chiếc rương. Tôi dành cả buổi sáng để gạt cát ra. Chiếc rương nằm sâu bên dưới do sóng lấp lên nhiều và tôi cũng không cố gắng để đào nó lên mà chỉ cố để mở được cái nắp mà thôi. Khi mặt trời lên cao, thủy triều lại dâng lên và lấp đầy cát vào hố. Mỗi đợt sóng lại làm chiếc rương chìm sâu hơn cho đến khi nó bị lấp hoàn toàn. Tôi đứng ngay chỗ đó và cố gắng trụ lại với những đợt sóng. Như thế, tôi sẽ không phải mất thời gian tìm lại nó. Khi thủy triều rút, tôi bắt đầu đào bằng chân, thọc xuống sâu dần rồi sau đó tiếp tục dùng tay. Cái rương đầy những hạt cườm lấp lánh, vòng đeo tay và bông tai đủ màu sắc. Tôi quên mất là cái mũi lao là cái thứ tôi tìm đến đây. Tôi đưa từng thứ nữ trang soi lên ánh mặt trời, xoay qua xoay lại cho đến khi chút bắn ánh nắng. Tôi đeo chuỗi hạt cườm dài nhất vào, màu xanh, và một cặp vòng đeo tay màu xanh rất vừa vặn với cổ tay của tôi. Sau đó, tôi đi dọc bờ biển ngắm nghía mình. Tôi đi bộ hết chiều dài của vịnh, mấy hạt ngọc và vòng đeo tay tạo ra những âm thanh leng keng. Tôi thấy mình như một cô dâu của một trưởng tộc khi tôi dạo bên bờ những con sóng. Tôi đến cuối đường mòn, đã xảy ra trận đánh. Bỗng nhiên tôi nhớ là những người đã tử trận ở đây và những người đàn ông mang đến những chuỗi hạt mà tôi đang đeo. Tôi quay trở lại chỗ chiếc gương. Tôi đứng cạnh nó một lúc lâu, ngắm nhìn những vòng tay và những hạt ngọc tôi đang đeo trên cổ. Chúng rất đẹp và lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng không thuộc về những người Alut. Tôi nói, chúng là của mình. Nhưng ngay cả khi tôi nói đến điều này, tôi biết mình cũng sẽ chẳng bao giờ có thể đeo chúng được. Tôi gỡ từng cái ra, kể cả những hạt ở trong rương. Rồi tôi bước qua những con sóng và ném chúng ra xa thật xa, chìm sâu xuống đáy biển. Không có mũi lao bằng sắt nào trong rương cả. Tôi đậy nắp lại và lấy cát phủ lên trên. Tôi quét mắt đến cuối đường mòn, nhưng chẳng có cái gì có thể dùng được. Tôi thôi không tìm nữa. Tôi không nghĩ về những vũ khí trong nhiều ngày, cho đến một đêm khi lũ chó hoang xuất hiện, ngồi dưới tảng đá và hú vang trời. Chúng bỏ đi khi mặt trời lên nhưng không đi xa. Tôi nhìn thấy chúng nấp trong những bụi rậm, canh chừng tôi cả ngày. Tối hôm đó, chúng trở lại mũi đất. Tôi đã chôn những thứ còn lại sau buổi tối, nhưng chúng đào lên, gầm gừ và cắn nhau để giành giật từng mẩu vụn. Rồi chúng quần lui đảo tới phía trước chân tảng đá, ngửi ngửi không khí vì chúng có thể đánh hơi thấy dấu vết của tôi và biết tôi đang ở gần đáy. Tôi nằm trên tảng đá rất lâu trong lúc bọn chúng lởn vởn bên dưới. Tảng đá cao và chúng không thể leo lên được, nhưng tôi vẫn rất sợ. Khi nằm ở trên đó, tôi nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chống lại luật của bộ tộc không cho phép phụ nữ chế tạo vũ khí, nếu tôi phớt lờ chuyện đó và tạo ra những thứ tôi có thể tự bảo vệ được. Liệu bốn ngọn gió từ bốn hướng trên trái đất có thổi đến và làm tôi chết ngạt trong lúc tôi chế vũ khí hay không? Hay liệu rằng trên trái đất có rúng động như nhiều người vẫn nói và chôn vùi tôi dưới những lớp đá hay không? Hay như những người khác nói rằng nước biển sẽ dâng lên ngập đảo với mức nước cao khủng khiếp? Liệu các vũ khí có bị gãy trong tay tôi ngay lúc tôi gặp nguy hiểm đến tính mạng như bố tôi vẫn thường bảo hay không? Tôi nghĩ về những điều này trong hai ngày trời và đến đêm thứ ba, khi lũ chó hoang quay trở lại ở chỗ tảng đá, thì tôi quyết định cho dù chuyện gì xảy ra với tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ làm vũ khí. Sáng hôm sau, tôi bắt tay vào việc, dù tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi muốn dùng một chiếc ngà voi biển để làm mũi lao bởi vì nó cứng và có hình dáng rất chuẩn xác. Có nhiều voi biển ở gần nơi trú ẩn, nhưng tôi không có vũ khí để giết được con nào. Đàn ông trong làng thường săn chúng bằng một tấm lưới dài bằng tảo bẹ. Họ quăng lưới qua những con vật khi nó đang ngủ. Để làm được điều này, cần phải có ít nhất 3 người đàn ông. Vậy mà có khi voi biển còn kéo luôn cả tấm lưới xuống biển và bơi mất. Thay vào đó, tôi dùng rễ cây mai thành một mũi nhọn và hơi lửa cho nó cứng lại. Tôi cột bó vào một chiếc cán dài bằng những sợi gân xanh của con hải cẩu mà tôi đã giết bằng một hòn đá. Cung tên khiến tôi mất nhiều thời gian hơn và gây cho tôi nhiều khốn đốn. Tôi có dây cung, nhưng không dễ tìm được loại gỗ có thể uốn cong và có chiều dài thích hợp. Tôi tìm khắp các khe núi trong nhiều ngày mới tìm thấy nó. Cây cối rất hiếm trên đảo cá heo xanh. Loại cây dùng để làm cung tên thì dễ tìm hơn. Đá để làm mũi và lông, để gắn vào đầu cán tên cũng vậy. Việc thu thập những thứ này vẫn chưa là vấn đề khó khăn nhất. Tôi đã xem cách làm vũ khí, nhưng không nắm bắt được gì nhiều. Tôi đã từng xem bố tôi ngồi trong lều vào những đêm mùa đông để chuốt gỗ làm cán, mà đá làm mũi và cột lông vũ lại. Nhưng tôi chỉ xem thôi chứ không để ý gì. Tôi đã xem, nhưng không phải xem bằng đôi mắt của một người sẽ làm nó. Vì thế mà tôi mất rất nhiều ngày và thất bại rất nhiều lần trước khi tôi làm ra một cây cung và những mũi tên có thể dùng được. Từ đó, khi đến bất cứ chỗ nào, đến bờ biển để tìm sò hoặc đến các khe núi để lấy nước, tôi cũng đem theo thứ vũ khí này trên lưng. Tôi tập sử dụng nó cũng như dùng cây lao. Lũ chó không đến chỗ tôi trong thời gian tôi làm vũ khí, dù đêm nào tôi cũng nghe chúng hú cả. Có lần, sau khi làm vũ khí xong, tôi nhìn thấy con đầu đàn, con chó có bộ lông xám và đôi mắt vàng, đang đứng nhìn tôi từ phía bụi rậm. Tôi đi đến khe núi lấy nước và nó đứng ở ngọn đồi phía trên con suối, nhìn xuống tôi. Nó đứng đó rất im lặng, chỉ có cái đầu nhô ra khỏi bụi cây chola. Nó đứng quá xa nên tôi không thể bắn tên được. Ban ngày, dù đến nơi nào, tôi cũng thấy an toàn với vũ khí của mình. Tôi kiên nhẫn đợi đến lúc đeo thứ vũ khí này trên lưng. Tôi tập sử dụng nó cũng như dùng cây lao. Tôi không đến cái hang cả bầy trú ngụ, vì tôi chắc chắn rằng chúng sẽ trở lại nơi tôi sớm thôi. Vì thế mỗi đêm, tôi đều lê lên tảng đá ngủ. Sau đêm đầu tiên ở đó, chẳng thoải mái gì vì tảng đá không bằng phẳng, tôi đã mang tảo biển khô lên và làm cho mình một chiếc giường. Mũi đất là một nơi dễ chịu. Sau đêm lấp lánh ánh sáng trên đầu tôi nằm đó, đếm từng ngôi sao tôi biết và đặt tên cho những ngôi sao tôi chưa từng biết. Buổi sáng, mòng biển bay ra khỏi tổ chúng trong những đường nứt trên vách đá. Chúng bay vòng xuống những vũng nước, thoạt tiên đứng bằng chân này rồi đổi qua chân kia để hất nước lên mình và chải lông bằng mỏ của chúng. Rồi chúng bay ra phía bờ biển để kiếm thức ăn. Phía trên những đám tảo, những chú bù nông đã bắt đầu săn mồi. Chúng bay lên cao khỏi mặt nước trong xanh rồi sa thẳng xuống nếu thấy có dấu hiệu của một con cá, đâm thẳng xuống mặt biển, tạo ra một tiếng nước bắn lên to đến nỗi tôi có thể nghe thấy. Tôi cũng quan sát đàn rái cá săn mồi trên đám tảo. Những con vật nhút nhát nhỏ bé này đã sớm quay lại sau khi đoàn người Alut đi khỏi, và bây giờ có vẻ như chúng đã đông lên như trước đây. Ánh mặt trời buổi sớm lấp lánh như vàng trên bộ da bóng loáng của chúng. Nhưng khi tôi nằm trên phiến đá cao, nhìn lên những vì sao trên trời, tôi lại nhớ đến con tàu của những người da trắng. Vào buổi bình minh, khi ánh sáng lan ra dài trên mặt biển, cái nhìn đầu tiên của tôi là về phía cảng nhỏ của vịnh san hô. Mỗi buổi sáng, tôi đều ngóng về phía hướng đó tìm con tàu, nghĩ rằng có lẽ nó đã đến vào giữa đêm. Và sáng nào, tôi cũng chỉ thấy những con chim đang bay lượn trên mặt biển. Tuyệt, không có gì khác. Khi người trong bộ tộc Halaset còn ở đây, tôi luôn thức dậy trước bình minh và bận rộn với nhiều thứ. Nhưng bây giờ, không có nhiều thứ để làm, tôi không rời khỏi tảng đá cho đến lúc mặt trời lên cao. Tôi ăn sáng rồi đi ra suối để tắm dưới làn nước ấm. Sau đó, tôi xuống bờ biển để nhặt một ít bào ngư và thỉnh thoảng chăm cá để nấu ăn. Trước khi trời tối, thì tôi đã lại leo lên tảng đá và nhìn ra biển cho đến khi nó dần dần mất hút trong màn đêm. Tàu không đến, rồi đông cũng qua, xuân cũng tàn. 10. Mùa hè là thời gian tuyệt vời nhất trên đảo cá heo xanh. Mặt trời ấm áp và gió thổi nhẹ hơn từ phía Tây, có khi là từ phía Nam. Con tàu có thể trở lại bất cứ lúc nào trong ngày, và tôi dành phần lớn thời gian ngồi trên tảng đá, từ mũi đất cao hướng về phía đông, về phía đất nước mà người làng tôi đã đến. Phía bên kia đại dương bất tận. Một lần nọ, trong lúc quan sát, tôi nhìn thấy một vật nhỏ mà tôi tưởng là con tàu, nhưng nó phun lên một cột nước. Và tôi biết rằng đó là một con cá voi đang phun nước lên. Suốt những ngày hè đó, tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Cơn bão đầu tiên của mùa đông đã làm tôi tắt hy vọng. Nếu tàu của người da trắng đến vì tôi thì nó đã đến lúc thời tiết tốt. Bây giờ tôi phải đợi đến lúc đông qua hoặc có thể lâu hơn nữa. Ý nghĩ một mình trên đảo qua quá nhiều lần mặt trời mọc rồi lặn trên biển làm lòng tôi ngập tràn cảm giác cô đơn. Tôi đã không quá cô đơn trước đây vì tôi chắc rằng con tàu sẽ trở lại. Ông Matasap đã nói thế còn gì. Nhưng giờ thì hy vọng của tôi đã chết. Tôi thật sự cô đơn. Tôi không thể ăn nhiều, cũng không thể ngủ mà không gặp ác mộng. Cơn bão đến từ hướng Bắc, mang theo những con sóng lớn ập lên đảo và gió mạnh đến nỗi tôi không thể tài nào ở lại trên tảng đá được. Tôi chuyển giường của mình xuống dưới tảng đá và giữ cho lửa cháy suốt đêm để bảo vệ mình. Tôi ngủ ở đó 5 lần. Đêm đầu tiên, lũ chó đến mà đứng ngoài vòng lửa. Tôi giết được 3 con trong số chúng bằng tên, nhưng không phải là con đầu đàn và chúng không trở lại. Vào ngày thứ 6 sau cơn bão tan, tôi đi đến chỗ giấu xuồng và trèo xuống mỏm đá. Bãi biển này khuất gió và những chiếc xuồng vẫn y nguyên như lúc chúng để được ở trên đó. Thực phẩm khô vẫn còn ngon, nhưng nước thì đã hỏng, vì thế tôi trở lại suối và lấy một giỏ nước mới. Trong những ngày bão, khi tôi đã thôi hy vọng sẽ gặp lại được con tàu, tôi đã quyết định sẽ lấy một chiếc xuồng và đi đến đất nước ở phía đông. Tôi nhớ trước khi già Kim Ki đến, ông đã hỏi ý kiến các bậc tổ tiên là những người đã sống rất lâu trước đó và đã từ đất nước đó mà đi đến đây, rồi hỏi ý kiến của ông Zuma. Người Thầy Lan có quyền lực điều gió sai biển, nhưng những điều này tôi không làm được vì ông Zuma đã bị người Alut giết chết, và cả đời tôi chưa bao giờ nói chuyện được với người chết, dù tôi đã cố gắng nhiều lần. Nhưng không thể nói rằng tôi sợ hãi khi đứng trên bờ biển. Tôi biết rằng tổ tiên tôi đã vượt biển bằng xuồng từ nơi đó, và Kim Ki cũng vậy, ông cũng đã vượt biển. Tôi không rành điều khiển xuồng như họ, nhưng phải nói rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra với tôi, điều đó cũng không làm tôi chùn bước được. Dù là chuyện gì cũng còn hơn, phải ở lại trên đảo một mình, không nhà cửa, bạn bè, bị lũ chó hoang dõi theo, nơi mọi thứ đều nhắc nhớ tôi về những người đã chết và những người đã ra đi. Tôi chọn chiếc xuồng nhỏ nhất trong bốn chiếc ở đó. Nó vẫn còn rất nặng vì nó có thể chở được cả sáu người. Nhiệm vụ của tôi là phải đối mặt và đẩy nó xuống bờ đá và đưa ra khơi, một khoảng cách chừng gấp 4-5 lần chiều dài của nó. Trước tiên, tôi dời hết những viên đá lớn chặn trước chiếc xuồng, rồi tôi lắp đầy những cái lỗ bằng đá cuội và đặt những đoạn dây tảo dạp theo đường đi, tạo thành một bề mặt trơn. Bờ biển dốc và tôi đẩy chiếc xuồng trượt, nhờ vào sức mạnh của nó, khiến nó trượt dọc theo con đường đi ra đến mặt nước. Mặt trời đã sắp lặn khi tôi rời khỏi biển. Biển lặng yên ở phía sau những vách núi cao. Tôi dùng chèo hai mái chèo quanh vòng qua phía nam của hòn đảo. Lúc tôi đến được những hố cát thì gió bắt đầu thổi mạnh. Tôi chèo từ phía đuôi chiếc xuồng chèo lên, bởi vì như thế sẽ giúp đi nhanh hơn. Nhưng tôi không thể chống chọi lại sức gió. Tôi quỳ giữa xuồng, chèo cực lực không nghỉ cho đến khi thoát khỏi những ngọn thủy triều đang dâng nhanh quanh những hố cát. Có nhiều con sóng nhỏ và tôi nhanh chóng bị ướt. Nhưng khi tôi ra được khỏi hố cát thì nước bắn lên ít dần và những con sóng dần dài ra rồi lăn tăn cuộn lại. Đi theo chiều của chúng thì dễ hơn, nhưng tôi sẽ lạc hướng mất thôi. Vì thế, tôi chèo lên phía bên phải của chúng, cũng như bên phải của hòn đảo đang nhỏ dần về phía tôi. Lúc trời chạng vạng, tôi quay lại nhìn. Hòn đảo cá heo xanh đã mất dạng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy sợ. Giờ thì chỉ còn những ngọn đồi và những thung lũng nước bao quanh tôi. Khi tôi ở dưới thung lũng nước, tôi chẳng nhìn thấy được gì. Và khi chiếc xuồng trồi lên, tôi chỉ thấy có một đại dương trải dài thăm thẳm. Đêm xuống và tôi lấy nước từ giỏ ra uống. Nước làm cổ họng tôi mát lạnh, biển đen sì và chẳng có gì khác biệt giữa nó với bầu trời. Những con sóng lặng yên nhấp nhô, chỉ có tiếng động nhẹ khi chúng luồn cuối dưới xuồng hay vỗ vào nó. Âm thanh có lúc như giận dữ, có lúc như tiếng ai cười. Tôi không thấy đói bụng vì tôi sợ. Ngôi sao đầu tiên làm tôi đỡ sợ hơn. Nó hiện ra thấp dưới bầu trời và ở ngay trước mặt tôi, về phía đông. Những ngôi sao khác bắt đầu xuất hiện xung quanh. Những ngôi sao kia mới là ngôi sao tôi nhắm đến. Nó có hình dạng mà chúng tôi gọi là chòm sao cự xà. Ngôi sao sáng màu xanh lá và tôi biết ngôi sao này. Thi thoảng, nó bị che khuất bởi sương mù, nhưng rồi lại xuất hiện và lấp lánh. Không có ngôi sao này thì tôi đã bị lạc mất rồi, vì những con sóng cứ như vậy mãi. Chúng luôn đến từ một hướng và theo một cách, làm cho tôi dạt ra xa khỏi nơi tôi muốn đến. Vì thế, chiếc xuồng tạo đường đi trong dòng nước tối đen như một con rắn. Nhưng mặt cách nào đó tôi đã giữ chiếc xuồng đi theo hướng ngôi sao sáng ở phía đông kia. Ngôi sao này mọc lên cao và tôi giữ cho ngôi sao bắc đảo nằm về phía tay trái của mình. Đây là ngôi sao mà chúng tôi gọi là ngôi sao không biết di chuyển. Gió yên lặng vì trời luôn đứng gió khi quá nửa đêm, nên tôi biết tôi đã đi được bao nhiêu lâu và bao lâu nữa thì trời sáng. Chính lúc này đây, tôi nhận ra chiếc xuồng đã bị thủng. Trước khi trời tối, tôi đổ hết thức ăn trong một cái giỏ ra và dùng nó để múc nước ra. Nước trong xuồng bây giờ đã ngập đến đầu gối của tôi và không phải do những con sóng. Tôi ngưng chèo và dùng giỏ tát nước cho đến khi đáy hầu như khô ráo. Rồi tôi tìm chung quanh, cảm nhận được bóng tối dọc theo ván xuồng và tìm ra nơi nước thấm qua một vết nước gần mũi xuồng, vết nước dài bằng bàn tay và rộng bằng ngón tay. Phần lớn thời gian nó nằm cao hơn mặt nước, nhưng thấm vào mỗi lần chiếc xuồng chồng chành do sóng biển, khe hở giữa những tấm ván được đắp bằng hắc ính đen mà chúng tôi thu được dọc bờ biển. Thiếu thứ này, tôi xé một mảnh vải từ chiếc váy và nhét vào chỗ nước để chặn nước lại. Bình minh đã hé sáng và mặt trời nhô lên khỏi những ngọn sóng. Tôi nhận thấy nó nằm rất xa ở phía bên trái của mình. Suốt đêm, tôi đã bị dạt về phía nam so với nơi tôi muốn đến. Vì thế, tôi chuyển hướng và chèo theo hướng mặt trời mọc. Sáng nay, trời không có gió và những con sóng dài lặng lẽ trườn dưới xuồng. Vì thế, tôi đi nhanh hơn khi trời tối. Tôi đã rất mệt, nhưng hy vọng hơn lúc mới tôi rời đảo. Nếu thời tiết cứ tốt đẹp thế này thì tôi sẽ đi được nhiều hải lý trước khi trời tối. Thêm một đêm và một ngày nữa, tôi có thể sẽ thấy dấu hiệu bờ biển nơi tôi hướng đến. Chẳng bao lâu sau khi mặt trời mọc, trong lúc tôi đang suy nghĩ về nơi chốn lạ lùng này và dáng vẻ của nó, chiếc xuồng lại rỉ nước. Khe nước này cũng nằm giữa các ván trước, nhưng vết nước rộng hơn và gần nơi tôi đang quỳ. Miếng vải tôi xé từ váy và nhét vào chỗ nước giảm phần lớn lượng nước thấm qua, những lúc xuồng ngoi lên ngập xuống theo từng đợt sóng. Nhưng tôi nhận thấy tấm ván rất yếu. Có lẽ là do chiếc xuồng đã bị phơi nắng quá lâu và chúng có thể bung ra dọc theo chiều dài nếu sóng đánh mạnh hơn. Đột nhiên, tôi nhận ra rất nguy hiểm nếu tôi đi tiếp. Hành trình phải mất 2-3 ngày nữa, hoặc có thể lâu hơn. Nếu quay trở lại đảo thì không mất nhiều thời gian như thế. Tôi vẫn chưa quyết định được là nên làm như thế nào. Biển tĩnh lặng và tôi đã đi xa. Ý nghĩ trở lại sau tất cả những vất vả đã trải qua quá sức chịu đựng của tôi. Thậm chí còn hơn cả ý nghĩ về hòn đảo hoang mà tôi sẽ trở về, sống ở đó một mình và bị quên lãng. Trong bao nhiêu ngày và bao nhiêu đêm chăng? Chiếc xuồng bập bềnh trôi trên mặt biển bình lặng trong lúc những suy nghĩ này cứ quay vòng vòng trong đầu tôi. Nhưng tôi lại thấy nước thấm qua chỗ nước. Tôi nhặt mái chèo lên, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở lại hòn đảo. Tôi biết rằng, may mắn lắm thì tôi mới về được. Gió vẫn lặng cho đến khi mặt trời lên quá đầu. Trước lúc đó, tôi đã đi được một quãng kha khá, chỉ dừng lại khi cần thiết để tát nước ra khỏi xuồng. Lúc có gió tôi đi chậm hơn và phải dừng lại thường xuyên hơn vì nước tràn qua hai bên bờ xuồng, nhưng chỗ rỉ nước không bị nứt thêm. Đó là may mắn đầu tiên của tôi. May mắn tiếp theo là một đàn cá heo xuất hiện. Chúng bơi về phía tây, nhưng khi nhìn thấy chiếc xuồng, chúng quay lại tạo thành một vòng tròn lớn và bắt đầu đi theo tôi. Tôi bơi chậm và gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy mắt chúng to và mang màu của biển. Rồi chúng tiếp tục bơi đằng trước xuồng, bơi qua bơi lại phía trước, ngoi lên lặn xuồng, như thể chúng đang dệt một tấm vải bằng chiếc mũi dài của chúng vậy. Cá heo là một loài động vật báo điềm lành. Thế tôi thấy rất vui vì có chúng bơi cùng xung quanh chiếc xuồng. Và dù tay tôi đã bắt đầu rỉ máu về mái chèo bị xước, nhưng chỉ nhìn thấy chúng thôi là tôi đã quên đi những nỗi đau. Tôi đã rất cô đơn trước khi chúng xuất hiện, nhưng bây giờ tôi thấy mình đã có bạn đồng hành và không còn cảm thấy cô đơn nữa. Bầy cá heo rời khỏi tôi không lâu trước lúc hoàng hôn. Chúng bỏ đi nhanh như khi chúng đến và tiếp tục đi về phía tây, nhưng tôi có thể nhìn thấy những vệt nắng cuối cùng chiếu lên trong một lúc lâu. Sau khi đêm đến, tôi vẫn còn nhìn thấy chúng trong suy nghĩ và chính bởi điều này tôi tiếp tục chèo khi tôi muốn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Hơn hết, chính đàn cá heo xanh đã đưa tôi về nhà. Màn đêm buông xuống cùng với sương mù, nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy những ngôi sao ở trên cao phía tây. Ngôi sao màu đỏ mang tên Magat có một phần nhìn giống như con tôm hùm và được biết đến với tên gọi đó. Vết nước trên tấm ván đã rộng hơn, và vì thế tôi phải liên tục dừng lại để nhét vải vào và tát nước ra. Đêm đó rất dài, dài hơn những đêm trước. Tôi ngủ gục 2 lần trong lúc quỳ trên xuồng. Dù tôi sợ hơn bao giờ hết, nhưng bình minh đã ló dạng và trước mắt tôi, hòn đảo hiện lên mờ mờ như một con cá khổng lồ đang nằm phơi nắng trên mặt biển. Tôi đến đảo trước khi mặt trời lên cao. Những xoáy cát và thủy triều đẩy tôi vào bờ. Chân tôi tê cứng vì phải quỳ, và chiếc xuồng chạm đến cát. Tôi đứng dậy, trèo ra khỏi đó. Tôi bò qua chỗ nước nông vào bờ. Tôi nằm ở đó thật lâu, vui mừng ôm lấy cát. Tôi quá mệt để nghĩ về lũ chó hoang, rồi tôi nhanh chóng thiếp đi.
11.
Tôi thức giấc vì sóng đã ùa vào chân. Trời đã về đêm, nhưng quá mệt, không tài nào ra khỏi hố cát, nên tôi trường lên một chỗ cao hơn để tránh được thủy triều và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, tôi tìm thấy chiếc xuồng ở cách đó không xa. Tôi lấy giỏ, cây lao và cung tên ra rồi lật úp chiếc xuồng lại để thủy triều không cuốn nó ra biển. Sau đó, tôi leo lên mũi đất nơi tôi đã ở trước đây. Lúc đứng trên tảng đá cao nhìn xuống dưới, tôi cảm thấy như mình đã đi lâu lắm. Tôi vui khi được trở về nhà. Mọi điều tôi nhìn thấy, đàn rái cá nô đùa trong đám tạo, những vòng bọt biển xung quanh hai tảng đá bảo vệ cảng, những con mòng biển bay lượn, những hố cát đầy nước, khiến tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên vì cảm giác đó, vì chỉ mới cách đây không lâu, cũng trên tảng đá này, Tôi đã cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi khi phải sống ở đây thêm một ngày nào nữa. Tôi nhìn ra biển xanh mênh mông và tất cả nỗi sợ hãi mà tôi chịu đựng trong chuyến đi vừa rồi bỗng chốc quay trở lại. Vào buổi sáng khi tôi nhìn thấy dấu hiệu của hòn đảo giống như một con cá đang phơi mình, tôi ngã nghĩ rằng sẽ có ngày tôi lại chèo xuồng đi một lần nữa để tìm đất nước ở phía bên kia đại dương. Nhưng giờ thì tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ đi đâu nữa. Hòn đảo cá heo xanh là nhà của tôi. Tôi không có quê hương nào khác. Đây sẽ là mái nhà của tôi cho đến khi nào những người da trắng cùng con tàu của họ quay lại. Nhưng thậm chí, nếu họ đến sớm, trước hè năm nay, tôi cũng không thể sống nếu không có nơi trú ẩn hoặc một nơi để dự trữ thức ăn. Tôi sẽ phải làm một cái nhà, nhưng sẽ làm ở đâu? Đêm hôm đó tôi ngủ lại ở trên tảng đá và sáng hôm sau bắt đầu công việc tìm kiếm. Buổi sáng trong lành, nhưng đám mây ở phía bắc bay rất thấp. Chúng sẽ trôi ngang hòn đảo và sẽ kéo theo nhiều cơn bão khác. Tôi không được phí thời gian. Tôi cần một nơi khuất gió, nhưng không quá xa vịnh san hô, gần một con suối đẹp. Có hai nơi như thế ở trên đảo, một là ở mũi đất và một là ở nơi đó cách một hải lý về phía tây. Vị trí ở mũi đất có vẻ thích hợp hơn, nhưng vì tôi đã không đến chỗ kia lâu rồi nên tôi quyết định đến đó để chắc chắn hơn. Điều đầu tiên tôi nhận thấy mà tôi đã quên bẵng đi là nơi này gần hang của bầy chó. Ngay khi tôi đến gần, con đầu đàn ra đứng ngay miệng hang và quan sát tôi bằng đôi mắt màu vàng của nó. Nếu tôi dựng lều ở đây thì trước tiên tôi phải giết nó và cả đàn chó kia nữa. Đằng nào tôi cũng định làm thế, nhưng phải có thời gian. Con suối ở đây đẹp hơn con suối ở gần mũi đất, mặn và nước chảy đều hơn. Ngoài ra, tôi cũng dễ dàng đến lấy nước hơn vì nó nằm ở một bên sườn đồi và không phải chảy ra từ khe núi như những con suối khác. Con suối cũng ở gần một vách núi và một gờ đá là nơi có thể che khuất ngôi nhà của tôi. Đá ở đây cũng không quá cao như ở mũi đất và vì thế tôi sẽ ít tránh gió được. Nhưng chúng cao vừa đủ và từ đó tôi có thể nhìn thấy đường bờ biển phía bắc của vịnh san hô. Điều khiến tôi quyết định chọn nơi này để dựng nhà là những con voi biển. Những mũi đất ở đây nhô ra thành một bãi cạn rộng. Khi thủy triều lên sẽ bị lấp một phần. Đó là nơi lý tưởng cho voi biển trú ngụ vì chúng có thể trườn lên một nửa mỏm đá nếu có gió bão. Vào những ngày đẹp trời, chúng có thể bắt cá giữa các vũng nước hoặc nằm dài trên đá. Con đực rất to, thường thì nặng bằng 30 người. Con cái thì nhỏ hơn, nhưng chúng ồn ào hơn những con đực, kêu thét và gào rú cả ngày và thỉnh thoảng cũng kêu trong đêm. Cả mấy con cũng ồn nữa. Sáng nay, khi thủy triều đã rút vào phần lớn những con vật đó còn ở xa, chỉ là hàng trăm chấm nhỏ trên sóng. Thế nhưng, chúng vẫn rất ồn ào muốn điếc cả tai. Tôi ở lại cho đến hết ngày, quan sát chung quanh và qua đêm ở đó. Vào lúc bình minh, khi tiếng ồn lại vang lên, tôi rời khỏi đó và trở lại mũi đất. Tôi cũng có thể dựng nhà ở một chỗ khác phía nam, gần ngôi làng Halaset đã bị phá hủy. Nhưng tôi không muốn đến đó vì nơi ấy sẽ khiến tôi nhớ lại những người đã đi khỏi đây. Gió nơi này thổi cũng mạnh, có mặt khắp nơi ở phần giữa của hòn đảo, vì thế hầu như lúc nào nhìn đâu cũng thấy cát. Đêm ấy trời mưa và kéo dài đến 2 ngày, tôi làm một cái mái bằng cây bụi dưới chân tảng đá để trú tạm, ngăn không để bị ướt nước mưa, và ăn chỗ thức ăn còn trữ trong giỏ. Tôi rét run, nhưng vì mưa ướt hết cả nên không thể đốt lửa, sưởi ấm được. Đến ngày thứ 3 mưa tạnh và tôi ra ngoài tìm kiếm những thứ cần thiết để dựng nhà. Tôi cũng cần cọc để làm hàng rào nữa. Tôi sẽ giết bầy chó hoang nhưng vẫn còn nhiều cáo đỏ nhỏ ở trên đảo. Chúng đông đến nỗi tôi không mảy may hy vọng sẽ tống khứ hết chúng bằng bẫy hay bằng mũi tên. Chúng là những tên trộm thông minh và những thứ tôi tích trữ sẽ chẳng được an toàn nếu tôi không làm hàng rào. Buổi sáng mát mẻ sau cơn mưa, mùi của những bụng nước do thủy triều để lại rất nồng. Những đám cỏ dại trên khe núi và những bụi cây dại mọc trên những đụng cát tỏa ra một mùi hương ngọt ngào. Tôi vừa đi, vừa hát, theo những con đường mòn dẫn ra biển và đi dọc theo bãi cát đến khu vực hố cát. Tôi cảm thấy hôm ấy là một ngày may mắn. Đó là một ngày đẹp để tôi bắt đầu ngôi nhà mới của mình.